mến, mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện trinh thám Con Mèo Đen của tác giả Edgar Allan Poe, truyện được thể hiện bởi giọng đọc Minh Nguyệt. Một buổi sáng, tôi thản nhiên đưa một cái thòng lọng vào cổ nó, rồi treo lên cành cây. Treo nó lên mà mắt tôi ướt đầm nước, mà lòng xót xa ân hận vô cùng. Treo nó bởi vì tôi biết nó thương tôi, và bởi vì tôi cảm thấy nó không làm gì cho tôi phải tức giận cả. Treo nó bởi vì tôi biết làm thế là tôi đang phạm một tội ác, một tội ác nghiêm trọng đến nỗi nguy hại đến linh hồn bất diệt của tôi. Nếu có thể có chuyện đó và đưa nó ở xa tầm ơn đức vô biên của Đức Chúa Đại Nhân Đại Trí, nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Trong đêm của cái ngày xảy ra những hành động tàn khốc đó, tiếng kêu cháy nhà làm tôi giật mình thức dậy. Cái màn trên giường tôi bốc cháy, toàn bộ ngôi nhà bị lửa bắt. Vợ tôi, người ăn kẻ ở trong nhà, và bản thân tôi nữa đã rất khó khăn mới thoát ra khỏi đám cháy. Tất cả đều bị thiêu hủy hoàn toàn. Toàn bộ của cải của tôi cháy rụi cả, và tôi cảm thấy cùng đường tuyệt vọng. Tôi không còn đủ sức để suy nghĩ, tìm kiếm mối liên quan giữa nguyên nhân và kết quả, giữa tai họa và hành động tàn ác. Nhưng tôi phân tích kỹ cả một dây chuyền sự việc và cố không bỏ sót một khâu nào. Qua ngày hôm sau đám cháy, tôi đến xem lại hiện trường. Các bức tường, trừ một bức, đều sụp đổ hết. Bức tường này là của một gian phòng không dày lắm, đứng vào khoảng giữa ngôi nhà và là chỗ dựa sát vào đầu giường của tôi. Vôi vữa ở đây đã có sức chống lửa rất lớn, một sự kiện tôi cho là do bức tường mới xây mà có. Một đám đông dày đặc tập hợp gần bức tường, rất chăm chú và tỉ mỉ. Những tiếng lạ thật, kỳ thật, và nhiều tiếng khác tương tự như vậy đã kích thích tính tò mò của tôi. Tôi lại gần và nhìn thấy như chạm nổi trên nền trắng bộ mặt một con mèo rất lớn. Nét in lên rõ và chính xác lạ lùng, có cả sợi dây thừng quanh cổ con vật nữa. Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự hiện hình này, vì tôi chẳng mấy khi nhìn thấy thế, thì sự kinh ngạc và khiếp sợ của tôi đã tới mức cùng cực. Nhưng dần dần về sau, sự suy nghĩ đã đến hỗ trợ tôi. Tôi nhớ con mèo bị treo cổ trong khu vườn sát bên nhà. Khi nghe tiếng kêu cháy nhà, thì lập tức khu vườn đông nghịt những người từ đâu kéo đến. Một trong những người này đã cắt dây treo cổ con vật khỏi cây và ném qua cửa sổ mở vào phòng tôi. Việc này chắc là chỉ cốt nhằm đánh thức tôi dậy. Những bức tường khác đổ xuống đã đè lên nạn nhân của tội ác của tôi, áp vào trong chất vôi vữa vừa mới tô lên. Những chất đó cùng với lửa và chất ammonia từ xác con vật đã tạo ra bức chân dung con vật mà tôi đã nhìn thấy đó. Mặc dầu tôi sẵn sàng dựa vào những lý lẽ của tôi, nếu không phải cả với lương tri của tôi nữa, bởi sự việc kỳ quặc mà tôi vừa mới kể lại rất tỉ mỉ, nó đã để lại một ấn tượng rất sâu trong óc tưởng tượng của tôi. Hàng mấy tháng trời, tôi không sao thoát ra được cảm giác trở lại trong tâm trí. Nó nửa như hối hận, nhưng lại không phải thế. Tôi thương tiếc con vật đã mất và cố tìm chung quanh, trong những quán rượu xấu xa nhất mà tôi thường lui tới để kiếm một con vật nào và loại như thế, hoặc bề ngoài giống như thế để thay vào chỗ của nó. Một đêm, tôi đang ngồi trong một căn nhà lụp xụp tồi tệ, đang thử người ra, thì bỗng tôi chú ý đến một vật gì đen đen nằm trên nắp những thùng rượu gin hay rin gì đó, là những đồ vật chính ở trong nhà. Tôi nhìn kỹ mấy cái nắp thùng trong vài phút, và điều làm tôi ngạc nhiên là sao lại không nhận ra ngay cái vật trên nắp thùng này. Tôi bước lại gần và lấy tay sờ vào xem. Đó là một con mèo đen, to bằng con Pluto và giống hệt như nó. Nhưng con mèo này có một chòm lông trắng khá rộng, mặc dầu không rõ rệt lắm, phủ kín một vùng gần chỗ ngực nó. Khi tôi đụng vào nó, lập tức nó đứng dậy gào to lên, cọ mình vào tay tôi và có vẻ sung sướng thấy tôi chú ý đến. Đây đúng là con vật mà tôi đang tìm. Tôi liền xin ông chủ nhà cho tôi mua lại. Nhưng ông ta không nói gì đến nó, không biết tí gì về nó, và trước đây cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó. Tôi tiếp tục vuốt ve nó, và khi tôi chuẩn bị ra về thì con vật tỏ ý muốn đi theo tôi. Tôi cho nó theo, và trên đường đi, thỉnh thoảng tôi cúi xuống vuốt ve nó. Khi tôi về đến nhà, nó lập tức làm quen được ngay, và lập tức trở thành người bạn thân thiết của vợ tôi. Về phần tôi, chẳng mấy chốc tôi cảm thấy khó chịu đối với nó. Điều đó rõ ràng là trái ngược với điều tôi đã dự tính. Nhưng tôi không rõ thế nào và tại sao lại như vậy. Vẻ yêu mến thích thú của nó đối với tôi càng làm tôi thêm ghê tởm và chán ghét nó. Rồi dần dần những cảm giác chán ghét và ghê tởm này cứ tăng lên mãi thành một thứ căm thù dữ dội. Tôi tránh con vật một cảm giác xấu hổ nào đó, và khi nhớ lại hành động tàn ác của tôi trước đây, tôi tránh không đụng tới cơ thể của nó. Hàng mấy tuần liền tôi không đánh đập gì nó hoặc dùng một thứ bạo lực nào khác đối với nó. Nhưng dần dần, rất chậm, tôi đã nhìn nó như một con vật rất ghê tởm và âm thầm lẩn tránh, không nhìn bộ mặt xấu xa của nó, như lẩn tránh bệnh dịch vậy. Cái cộng thêm vào lòng căm thù của tôi đối với con vật chắc là sự phát hiện ra vào một buổi sáng sau khi đem nó về nhà, rằng nó giống con Pluto, nó cũng bị khoét mất đi một con mắt. Tuy nhiên, trường hợp này lại làm cho vợ tôi thân với nó. Như tôi đã nói, cô ta vốn đã sẵn có mối tình nhân đạo này đến cao độ. Cũng như trước đây, có lần nó đã là một đặc tính của tôi, và đã là nguồn gốc của nhiều trong những thú vui giản dị nhất và trong sáng nhất của tôi. Liệu sự xuất hiện của con mèo đen thay cho con mèo đã chết trước đây có làm thay đổi cuộc sống của vợ chồng họ? Mời các bạn cùng chờ đến phần sau.